Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 18 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp phần còn lại của thư mục vụ năm 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về chủ đề Sống đạo hôm nay. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nhắc đến dung mạo của Thánh Tông đồ Philippe, được kể vào hàng thứ Năm trong danh sách 12 tông đồ nơi các phúc âm nhắc lại. Theo phúc âm Thánh Gioan, thì tông đồ Philippe, người cùng quê với Thánh Phêrô và Andre, tức từ Bethsaida, là người đã đến gặp Nathanael và nói với ông: "Chúng tôi đã gặp đấng mà Môi-se và các tiên tri đã nói đến. Đó là Đức Giê-su con ông Giu-se, người làng Nazareth." Và trước thái độ nghi ngờ của Nathanael, từ Nazareth có gì đáng giá đâu, Philippe đã trả lời: "Hãy đến mà xem cho rõ." Dựa vào chi tiết này, Đức Thánh Cha Benedicto đã rút ra bài học về việc rao giảng phúc âm. Công việc rao giảng này không phải là việc lý thuyết trừu tượng, nhưng là một lời mời trực tiếp gửi đến người nhận, vừa gợi ý cho người đó hãy đến cảm nghiệm điều đã được loan báo. Hãy dám thử cho biết, hãy đến mà xem cho rõ. Điều quan trọng nhất là học sống theo Chúa, chứ không phải chỉ lắng nghe những giáo huấn của người. Cần đích thân biết Chúa trong khía cạnh cụ thể nhân tính của Chúa. Chúa không chỉ là vị thầy, nhưng còn là người bạn thân nữa. Làm sao chúng ta có thể biết Chúa được nếu chúng ta chỉ đứng ở nơi xa? Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến chuyến viếng thăm của Ngài tại quê hương miền Nam nước Đức và ước mong chuyến viếng thăm trở thành mùa xuân đức tin và tiến bộ dân sự cho dân tộc Đức. Cũng tin Vatican. Sáng thứ Sáu mùng 8 tháng 9, sau khi tiếp kiến các giám mục Canada về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô theo như luật định, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên án những đạo luật mới đây của Canada nhắm hợp thức hóa hôn nhân đồng tính luyến ái và phá thai. Đức Thánh Cha mời gọi những nhà lãnh đạo Công giáo hãy can đảm vượt lên mọi thăm dò dư luận của đám đông quần chúng. Nhân danh khoan dung và độ lượng, xứ sở của chư huynh đã thay đổi quan niệm về hôn nhân, và nhân danh tự do lựa chọn, càng ngày càng đi đến việc hủy hoại các con trẻ chưa được sinh ra. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã than phiền là các nhà lãnh đạo chính trị Công giáo đã hy sinh những định luật luân lý tự nhiên cho những cuộc biến đổi tạm thời của xã hội và các cuộc thăm dò dư luận. Đức Thánh Cha cảnh báo như sau: sự dấn thân của người Công giáo trong chính trị không thể làm điều gì có hại đến con người. Đức Giáo Hoàng cũng đã bày tỏ nhiều lần quan điểm của Ngài khi tiếp nhận ủy nhiệm thư của ông Pablo Cabrera Gaete, tân đại sứ của Chile cạnh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc tôn trọng phẩm giá con người và những quyền không thể tước bỏ đi được. Những quyền này không thể tước bỏ đi được vì con người có những quyền do bản tính tự nhiên. Và giữa những quyền đó, cần phải nói đến trước tiên là quyền sống trong mọi giai đoạn cần thiết để phát triển và quyền được xây dựng một gia đình dựa trên tình yêu và lòng trung tín được cấu tạo nhờ vào hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Một thứ quyền cần được bảo vệ và nâng đỡ.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp phần còn lại của thư mục vụ năm 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về chủ đề Sống đạo hôm nay do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, không kể phần nhập đề và kết luận, thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm có ba phần chính. Thứ nhất, nền tảng việc sống đạo. Thứ hai, định hướng việc sống đạo. Thứ ba, trách nhiệm đối với việc sống đạo. Hôm qua Chủ nhật, 17 tháng 9, chúng tôi đã đọc phần nhập đề, phần thứ nhất và số 1 của phần thứ hai, nhắc đến việc canh tân bản thân như là định hướng khởi đầu cho việc sống đạo. Hôm nay chúng ta hãy theo dõi tiếp phần còn lại của thư mục vụ này. Sau khi nhắc đến việc canh tân bản thân như là định hướng đầu tiên của việc sống đạo, thư mục vụ nhấn mạnh đến hai định hướng còn lại là dấn thân phục vụ và góp phần xây dựng một xã hội công bằng. Về việc dấn thân phục vụ, thư mục vụ trình bày tiếp như sau. Điểm thứ hai, dấn thân phục vụ. Con người mới theo gương Chúa Giêsu phải là con người dấn thân phục vụ. Nếu việc phục vụ tha nhân có thể giúp cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Kitô hữu, thì chính việc phục vụ đó cũng có thể giúp Kitô hữu cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cách rõ nét hơn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định về tác động hỗ tương cần thiết này giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người. Chính khi dấn thân phục vụ anh em, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn. Ngài viết, chỉ có việc phục vụ tha nhân mở mắt cho tôi, thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi, và Ngài đã yêu tôi thế nào. Như thế, việc dấn thân phục vụ con người là đòi hỏi tất yếu của đức tin Kitô giáo. Đời sống đạo luôn luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, vì đây là điều răn quan trọng nhất, và là dấu hiệu rõ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Đời sống bác ái có thể thực hành bằng nhiều cách, nhưng thư mục vụ năm nay nhấn mạnh đặc biệt đến việc dấn thân phục vụ. Vì thế chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ tin mừng Chúa Giêsu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt là những sự nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc. Khi dấn thân phục vụ những người này, Kitô hữu làm chứng một cách hùng hồn về tính khả thi của lời mời gọi phúc âm và hiệu quả của ơn cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô. Con người được cứu chuộc đã bước ra khỏi cái tôi của chính mình để phục vụ Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ. Điểm thứ hai, về việc góp phần xây dựng một xã hội công bằng, thư mục vụ giải thích tiếp như sau. Lòng mến Chúa yêu người thôi thúc chúng ta góp phần xây dựng một xã hội, trong đó con người có điều kiện để sống xứng với nhân phẩm của mình. Bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên mọi người có quyền được tôn trọng và phát huy những khả năng Chúa ban để phục vụ xã hội một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, bởi vì con người là anh em của nhau, được tác tạo do quyền năng của Thiên Chúa và là đối tượng của ơn cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô, nên mỗi người cần được đối xử với lòng kính trọng và yêu thương chân thành, như là mục đích của sự phát triển toàn diện, để họ không bao giờ bị biến thành phương tiện cho sự phát triển kinh tế, cho sự thăng tiến xã hội của bất kỳ tổ chức hay thế lực nào. Để xây dựng một xã hội công bằng, ngoài việc giáo dục để biết tôn trọng những quyền căn bản của con người, cũng cần có một đường lối thích hợp bảo đảm thực hiện được quyền này. Công việc này đòi hỏi sự đóng góp từ nhiều phía. Là Kitô hữu, được mời gọi để trở thành ánh sáng cho thế gian, muối cho đời, men trong bột. Chúng ta hãy tập trung xây dựng một cộng đoàn, trong đó mọi thành phần đều được yêu thương và đối xử công bằng. Sự công bằng cần phải đi đôi với lòng tôn trọng sự thật, vì tôn trọng sự thật là điều kiện để xây dựng một cộng đoàn yêu thương. Chúng tôi tin chắc rằng, gương sáng phát xuất từ cộng đoàn của những người con cái Chúa sẽ có ảnh hưởng tích cực trong xã hội chúng ta. Giờ đây chúng ta đọc phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của thư mục vụ nói về trách nhiệm đối với việc sống đạo. Điểm thứ nhất, về vai trò của linh mục và tu sĩ. Đến đây chúng tôi muốn ngỏ lời đặc biệt với các linh mục và các tu sĩ nam nữ, vì anh chị em chính là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc triển khai thư mục vụ này. Anh chị em là những người chọn Chúa làm gia nghiệp và tự nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình để phục vụ Thiên Chúa và con người, nhất là những người bé nhỏ trong xã hội. Sự dấn thân này được thể hiện cả trong đời sống chiêm nghiệm lẫn trong hoạt động tông đồ. Việc sống đạo trong lòng xã hội hôm nay cần đến gương sáng và lời cầu nguyện của anh chị em. Tuy rằng, việc tham gia vào những công tác từ thiện xã hội của anh chị em còn gặp rất nhiều hạn chế, nhưng nơi nào có sự hiện diện của anh chị em, đức tin và đức ái Kitô giáo được cảm nhận một cách rõ nét. Vì thế, chúng tôi kêu gọi anh chị em hãy nỗ lực và kiên trì dấn thân, vừa để xoa dịu nỗi khổ đau của anh chị em đồng loại, vừa làm cho Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong lòng xã hội chúng ta đang sống. Kế đến là vai trò của giáo xứ. Thư mục vụ giải thích như sau. Vai trò của giáo xứ trong việc giáo dục đức tin đã được chứng minh qua lịch sử giáo hội Việt Nam. Vì thế, chúng tôi kêu gọi các giáo xứ hãy chăm lo tổ chức những sinh hoạt giáo dục theo từng lứa tuổi, nhằm giúp cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng là giới trẻ, phát huy được những giá trị Kitô giáo trong đời thường. Hơn nữa, dưới sự điều hành của các vị chủ chăn, với sự cộng tác của các thành phần trong gia đình giáo xứ, và với sự hỗ trợ của các hoạt động tông đồ cũng như các hình thức công giáo tiến hành, giáo xứ sẽ trở thành môi trường thuận lợi, thúc đẩy cộng đoàn dân Chúa thể hiện những giá trị tin mừng và giáo huấn của giáo hội trong cuộc sống xã hội và mọi sinh hoạt nghề nghiệp. Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, với những biến chuyển mới, bên cạnh những hoạt động mục vụ thông thường, cộng đoàn giáo xứ cần quan tâm đến những lĩnh vực mục vụ mới, như chăm lo cho anh chị em di dân, cho những nạn nhân của các tệ nạn xã hội, những người bơ vơ hoặc bị bỏ rơi. Chính lòng yêu thương phục vụ chăm lo cho những anh chị em này làm vang lên tại mỗi địa phương sứ điệp đại đồng của tin mừng Chúa Kitô. Cuối cùng là vai trò của gia đình. Thư mục vụ viết như sau. Để có được lối sống thấm đượm tinh thần tin mừng nói trên, chúng tôi xác tín rằng gia đình Kitô giáo nắm giữ một vai trò không thể thay thế. Thật vậy, gia đình chính là mái trường đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giáo dục những đức tính nhân bản cũng như lòng đạo cho con người. Với tư cách là tế bào căn bản của xã hội và giáo hội, gia đình hãy quan tâm xây dựng và duy trì những giá trị vô cùng cao quý của đời sống hôn nhân và gia đình công giáo. Làm được như thế chính là góp phần tích cực vào sự phát triển vững bền của xã hội cũng như giáo hội. Khi trung thành cầu nguyện chung với nhau, thánh hóa ngày Chủ nhật, duy trì bầu khí trên thuận dưới hòa, nhường nhịn lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, gia đình anh chị em sẽ trở nên chứng từ hùng hồn cho đạo Thánh Chúa. Khi vợ chồng vượt lên mọi thử thách, sống trung tín và chung thủy sắc son như lời cam kết ngày cử hành hôn lễ, gia đình anh chị em đã góp phần kiến tạo nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống cho đất nước của mình. Trong tư cách Kitô hữu sống đạo, anh chị em hãy cương quyết không để cho văn hóa sự chết lôi cuốn mình, không chấp nhận mọi hình thức xúc phạm đến sự sống và phẩm giá con người, nhất là can đảm nói không với tệ nạn phá thai và ly dị, vốn là những tệ nạn luôn luôn để lại hậu quả bi thảm cho gia đình cũng như cho xã hội và giáo hội. Kết luận, thư mục vụ viết như sau. Anh chị em thân mến, trách nhiệm sống đạo hôm nay thật quan trọng, liên quan đến mọi thành phần dân Chúa, nhưng cũng là trách nhiệm làm nên phẩm giá của đời tín hữu. Thánh Leo cả Giáo Hoàng, trong một bài giảng lễ Giáng sinh đã kêu gọi, hỡi các Kitô hữu, hãy nhận biết phẩm giá của mình. Phẩm giá đó là được làm con của Cha trên trời, được cứu chuộc bằng máu của Chúa Giêsu và được trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Phẩm giá đó được thể hiện rõ nét nhờ nỗ lực nên thánh và trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Sống trong đất nước đang có nhiều thay đổi và thách đố, chúng ta được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành hơn, để có thể dấn thân phục vụ tha nhân cách mới mẻ hơn và góp phần tích cực hơn trong công cuộc xây dựng con người mới. Dưới sự bảo trợ của mẹ Maria Lavan, Thánh Cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy sống đạo hôm nay theo tinh thần phúc âm, để làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần xây dựng hạnh phúc cho mọi người. Hiệp thông cùng anh chị em trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Huế, ngày 8 tháng 9 năm 2006, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Giuse Ngô Quang Kiệt, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một 2000 năm lịch sử cũng do Mai Hương trình bày.
Cảm thông trong Kitô giáo. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một 2000 năm lịch sử tuần này. Các sách tin mừng ghi lại rất nhiều lần việc Chúa Giêsu đã tỏ ra xúc động và thương cảm đối với dân chúng, nhất là những người bệnh hoạn tật nguyền. Tác giả Matthew đã tóm gọn trong câu: Ngài đã xót thương dân chúng và chữa lành bệnh tật cho họ. Các tín hữu Kitô cũng có cùng một phản ứng như Chúa Giêsu mỗi khi họ gặp người bệnh tật và hấp hối. Chính do lòng bác ái mà họ đã tỏ ra thương cảm trước đau khổ của tha nhân. Sự thương cảm, nhất là đối với các bệnh nhân và người hấp hối, là điều rất quý hiếm trong thế giới Hy La thời cổ. Việc thực thi bác ái của các tín hữu Kitô tiên khởi là một cách hành xử hoàn toàn đi ngược lại với văn hóa và giáo huấn của các triết gia ngoại giáo. Chẳng hạn, nhà hiền triết Plato vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên đã viết rằng, một người nghèo không còn khả năng làm việc nữa, cần phải bỏ đói cho chết. Triết gia Plato đã ca ngợi hành động của ông Aesculapius, một y sĩ Hy Lạp nổi tiếng, khi ông này từ chối không chịu viết toa chữa bệnh cho những người quá lo lắng về bệnh tật của mình. Triết gia La Mã Plotus sống vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên cũng đã lý luận như sau. Bạn đối xử không tốt với một người ăn xin khi cho người đó ăn uống. Bạn chỉ kéo dài cuộc sống khốn khổ của người đó một cách vô ích mà thôi. Thucydides, một sử gia danh tiếng của thời Hy Lạp cổ, có ghi lại một nạn dịch khủng khiếp xảy đến cho thành Athens vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Nhiều thị dân bệnh tật và hấp hối đã bị bỏ lại, trong khi dân chúng tìm đường trốn thoát. Cũng thế, vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, khi dịch tễ xảy đến, người dân La Mã cũng tìm cách rời bỏ Alexandria, bỏ mặc cho bạn hữu và người thân bệnh hoạn ốm đau phải chống chọi một mình với tử thần. Một cách hành xử như thế đã khiến cho hoàng đế Giuliano vào thế kỷ thứ tư phải lên tiếng than phiền rằng, trong khi các tín hữu Kitô vốn bị ông miệt thị và bách hại, lại tỏ ra lòng cảm thông và yêu thương đối với người đồng loại, thì những người dân ngoại giáo của ông vẫn cứ tỏ ra chai lì trước nỗi khổ đau của đồng bào ruột thịt của mình. Ông nói như sau: những tên vô đạo Galilei, tức các tín hữu Kitô, săn sóc người của họ lẫn đồng bào của chúng ta. Thật là một điều sỉ nhục khi họ săn sóc cho những người đồng bào khốn khổ của chúng ta. Xã hội La Mã thời các tín hữu tiên khởi là một xã hội không hề biết rung động và xót thương trước nỗi khổ của người đồng loại. Chúng ta chỉ cần nhìn lại vết tích của các đấu trường tại La Mã để thấy được sự nhẫn tâm ấy. Người ta hò hét cổ võ các võ sĩ giác đấu đâm chém nhau cho đến chết. Một thói tục giả mang như thế đã được định chế hóa trong hàng bao thế kỷ. Về sự giả mang, có lẽ không ai qua mặt được các hoàng đế La Mã. Họ thường sai giết bất cứ ai mà không cần có một lý do hay nguyên nhân nào. Chính trong xã hội khô cạn tình người và không hề có lòng thương cảm ấy mà các tín hữu Kitô đã xuất hiện. Không giống như những người ngoại giáo, các tín hữu Kitô đã bày tỏ lòng thương xót khi săn sóc những thành phần yếu kém trong xã hội, những người bệnh tật, ốm đau, những người bị xã hội ruồng bỏ, và nhất là những người đang hấp hối. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để thực thi lòng bác ái. Sở dĩ các tín hữu Kitô tiên khởi luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để thực thi bác ái là bởi vì họ hằng tâm niệm giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ hiểu được điều Ngài dạy khi Ngài nói: bất cứ điều gì anh em không làm cho một trong những kẻ bé mọn là anh em của ta đây, là anh em không làm cho chính ta. Họ cũng hiểu được ý nghĩa của một giáo huấn khác của Chúa Giêsu: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Lịch sử ghi lại rằng có một binh sĩ tên là Pachomius phục vụ trong quân đội La Mã dưới thời hoàng đế Constantino vào thế kỷ thứ tư. Người lính này đã xúc động sâu xa khi chứng kiến cảnh các tín hữu Kitô mang thức ăn đến cho các binh sĩ đang đói ăn và bệnh hoạn. Anh nghe người ta nói rằng những người có cách cư xử nhân đạo này là tín đồ của một tôn giáo đặc biệt và được người ta gọi là Kitô hữu. Pachomius đã tìm hiểu động lực nào đã khiến cho các Kitô hữu luôn cư xử nhân đạo như thế. Anh đã nghiên cứu giáo lý và cuối cùng đã xin gia nhập đạo. Câu chuyện hoán cải của người binh sĩ trên đây là điển hình của không biết bao nhiêu cuộc trở lại với Kitô giáo. Đây là lý do tại sao con số các tín hữu tiên khởi gia tăng nhanh chóng, mặc dù giáo hội bị bách hại một cách giả mang. Tại sao người binh sĩ tên là Pachomius và rất nhiều người khác đã cảm động trước những nghĩa cử của các tín hữu Kitô? Thưa là bởi vì trong xã hội Hy La thời cổ, người ta không hề nhìn nhận phẩm giá của những người đói khát, bệnh tật và hấp hối. Trong xã hội ấy, giá trị của con người chỉ được cân đo bằng tiền của và địa vị. Trong xã hội ấy, chỉ có người công dân mới có giá trị. Nhưng con số những người được nhìn nhận là công dân trong đế quốc La Mã lại quá ít. Các bệnh nhân, những người nghèo khổ và nhất là những người thuộc giai cấp thấp được các tín hữu Kitô chăm sóc, không được xem là công dân dưới mắt những người Hy Lạp và La Mã. Những người không được nhìn nhận là công dân đương nhiên không có đất sống và cũng chẳng có lý do để sống, cho nên khi gặp đói khát hay bệnh hoạn, họ không được giúp đỡ. Các tín hữu tiên khởi đã làm một cuộc cách mạng vĩ đại khi thay đổi được não trạng ấy. Ngày nay, lòng cảm thông và vị tha đã hầu như trở thành một phản ứng tự nhiên của xã hội. Bất cứ một thiên tai hay thảm kịch nhân loại nào xảy ra tại bất cứ nơi nào trên thế giới cũng luôn là sức bật cho các cuộc lạc quyên và cứu trợ hàng loạt. Một phản ứng như thế đã không tự nhiên mà có, mà trái lại đã được nhào nặn xuyên suốt 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Lịch sử ấy, xét cho cùng, cũng chính là lịch sử của lòng cảm thương vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng 1-2 ngàn năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài vừa qua, chúng ta đã nói về lịch sử và ý nghĩa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong mùa phục sinh. Trong bối cảnh của Tân Ước, lễ hiện xuống ghi lại ba biến cố quan trọng của giáo hội. Đó là việc Chúa Thánh Thần đến nơi các tông đồ, như Chúa Kitô đã hứa trước đây. Trong ngày hiện xuống, giáo hội dân mới của Thiên Chúa cũng được thành lập và trao phó cho sứ mạng rao truyền tin mừng trong cả thế giới. Đó là một vài khía cạnh khác nhau của lễ hiện xuống theo Cựu Ước và Tân Ước. Điều này có thể được coi như là ý nghĩa thần học, tu đức và phụng vụ của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày hôm nay. Giờ đây tiếp tục đề tài này, chúng ta hãy nói qua về việc tôn kính Chúa Thánh Thần trong phụng vụ. Về việc tôn kính Chúa Thánh Thần trong phụng vụ, chúng ta phải nói ngay là trong phụng vụ được canh tân sau Công đồng chung Vaticano thứ hai, Chúa Thánh Thần có một chỗ đứng quan trọng. Trước tiên là trong thánh lễ, các kinh nguyện thánh thể có hai lời nguyện xin Chúa Thánh Thần trước và sau lúc truyền phép mình và Mão Thánh Chúa. Trong kinh Chúa Thánh Thần trước khi truyền phép, giáo hội xin Ngài biến đổi bánh và rượu nên mình và Mão Chúa Kitô. Trong kinh nguyện thánh thể mẫu thứ ba, chúng ta đọc như sau: Vì vậy lại Chúa, chúng tôi tha thiết nài xin, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đổi thương thánh hóa lễ vật chúng tôi dâng hiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Chúa Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng tôi. Còn trong lời kinh Chúa Thánh Thần sau khi truyền phép, giáo hội xin Chúa Thánh Thần làm cho những người lên rước lễ, được nên hy lễ và được hiệp nhất với nhau. Nơi kinh nguyện thánh thể thứ ba, chúng ta đọc như sau: Xin cho chúng tôi được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Chúa Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng tôi trở nên lễ vật vĩnh cửu. Đó là nói về chỗ đứng của Chúa Thánh Thần trong thánh lễ. Chỗ thứ hai dành đặc biệt để nói về Chúa Thánh Thần là công thức cốt yếu của bí tích. Trong công cuộc canh tân phụng vụ, các công thức này đều hướng về Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài là đứng tác động trong các bí tích và là nguồn ơn bí tích. Khi đi xưng tội, chúng ta nghe linh mục đọc công thức giải tội như sau: Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban ơn tha thứ và bình an. Vậy Cha tha tội cho Con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ở đây chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần thật rõ ràng. Rồi trong lễ nghi cử hành bí tích hôn phối, trong ấn bản mẫu thứ hai năm 1990, lời chúc hôn cũng được phong phú hơn, nhất là gợi đến Chúa Thánh Thần như là đấng thánh hóa và nâng đỡ đời sống hôn nhân. Chúng tôi xin tạm dịch lời chúc hôn đó như sau: Vậy lại Chúa, xin nhân từ nhìn tới các tôi tớ Chúa đây, là những người nhờ mối dây hôn phối ràng buộc, họ được đầy tràn phúc lành của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần xuống trên họ, để họ được đức ái tràn đầy trong tâm hồn, mà luôn luôn được trung thành với kế ước hôn nhân.
Như vậy, phụng vụ đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần. Phụng vụ cầu khẩn Chúa Thánh Thần, Ngài là đứng tác động trong hy tế Misa và trong các bí tích để làm cho mầu nhiệm vượt qua được thể hiện, cũng như đem ơn ích cho các tâm hồn. Vì thế chúng ta không nên chỉ nhận ra Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức, nhưng còn trong các bí tích khác nữa. Đây là một điểm cần lưu ý trong khi dạy giáo lý về các bí tích. Đó là lời mời gọi chúng ta tăng thêm lòng sùng kính Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta. Trong chương trình của Thiên Chúa, việc cứu rỗi nhân loại được khởi xướng do Chúa Cha, được thực hiện do Chúa Kitô ngôi lời nhập thể, với sự cộng tác của Chúa Thánh Thần. Rồi công cuộc cứu rỗi này được trao phó cho Chúa Thánh Thần tiếp nối trong giáo hội, qua các bí tích và qua các đoàn sủng khác. Điều này được ghi nhận trong kinh nguyện thánh thể thứ tư của sách lễ Roma. Chúng ta có thể đọc như sau. Vì thế, từ nơi Cha, Người sai Chúa Thánh Thần đến với các tín hữu như ân huệ mở đầu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn sự nghiệp của Người trên trần gian và hoàn tất chương trình thánh hóa loài người. Cách đây 2000 năm, Chúa Thánh Thần đã thánh hóa xác thể nơi cung lòng rất thánh trinh nữ Maria, để biến xác thể này nên thân mình chi thánh của ngôi lời nhập thể. Ngày nay, cũng chính Chúa Thánh Thần được giáo hội cầu khẩn ngự đến để thánh hóa các dấu hiệu bí tích nên những phương thế thông ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Trong phúc âm do Thánh Gioan, khi người lính cầm đồng đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, tức thì máu và nước chảy ra. Và biểu hiệu máu và nước này được các giáo phụ coi là biểu hiệu cho việc phát sinh các bí tích của giáo hội. Rồi cũng trong sách phúc âm do Thánh Gioan, chúng ta đọc thêm về biến cố Chúa Giêsu chết trên thập giá như sau. Sau khi nhấp xong miếng giấm, Chúa Giêsu nói, thế là hoàn tất, rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Một số nhà chú giải đã coi từ thần khí ở đây là việc ban Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã hứa trước đây. Như vậy, vào lúc hoàn thành công trình cứu chuộc, Chúa Giêsu đã để lại cho giáo hội các bí tích, và các bí tích này được thể hiện hóa do tác động của Chúa Thánh Thần. Ngày nay giáo hội cử hành phụng vụ theo lời nhắn nhủ của Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Để tôn thờ Thiên Chúa và đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Nhưng giáo hội luôn cử hành trong tác động của Chúa Thánh Thần, như lời nhắn nhủ của Chúa Kitô. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em. Phúc âm Thánh Gioan chương 16, câu 13 và câu 15. Và trong phụng vụ, Chúa Thánh Thần loan báo cho giáo hội việc tôn thờ chân chính và trọn vẹn, và cũng giúp giáo hội biết cầu nguyện thế nào cho phải để tôn thờ Thiên Chúa và cầu bào cho nhân loại. Vậy khi tham dự phụng vụ, người tín hữu ý thức rõ ràng rằng mình đang cùng Chúa Thánh Thần cử hành những việc tôn thờ thánh thiện, chân chính, mưu ích lợi thiêng liêng cho mọi người, cho cộng đoàn và cho chính mình. Chúa Thánh Thần làm cho các biểu hiệu, các lời kinh của giáo hội có hiệu lực cao độ. Đồng thời cũng chính Chúa Thánh Thần tập hợp liên kết mọi người nên một cộng đoàn thờ phượng và yêu thương chân thật. Trong cuộc sống, sau khi tham dự phụng vụ về nhà, để sinh hoạt hàng ngày, người tín hữu hãy để Chúa Thánh Thần biến đổi họ thành đền thờ tôn thờ Chúa Ba Ngôi. Hãy để Chúa Thánh Thần biến đổi họ nên của lễ tinh tuyền đẹp lòng Thiên Chúa. Hãy để Ngài làm cho họ nên tư tế, hiến dâng mọi thực tại trần thế lên Thiên Chúa. Như vậy, họ là đền thờ, là của lễ và là tư tế trong mọi sinh hoạt thường ngày nhờ Chúa Thánh Thần, theo như giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Xem Hiến chế tín lý về giáo hội, Ánh sáng muôn dân, số 34. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Vào thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ nói qua về bí tích thêm sức. Qua bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt động trong đời sống người tín hữu. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lịch sử của bản dịch Latin Vulgata, từ chỗ bị nghi ngờ chỉ trích cho tới chỗ chiếm ưu thế và được mọi giáo hội Latin sử dụng. Nhưng sự kiện bản Vulgata được phổ biến và sao chép rộng rãi cũng đưa tới tình trạng xa rời bản văn nguyên thủy. Chính vì thế nên đã có các nỗ lực duyệt xét và tu chính, đặc biệt vào thế kỷ thứ 13, do các tu sĩ dòng Đa Minh và dòng Francisco Pháp thực hiện. Nhưng các vị không theo các tiêu chuẩn phê bình văn bản và không lựa chọn các thủ bản cổ xưa uy tín, cũng không chú ý đến công việc duyệt xét của người khác, nên các bản sửa chữa thường là do ý riêng, thường khi có tính cách tranh đua cá nhân nên hậu quả trái ngược với mục đích ban đầu, và các bản duyệt sửa này khiến cho bản văn Latin Vulgata nguyên thủy lại đáng nghi ngờ hơn nữa. Người ta còn giữ được vài ngàn thủ bản của bản văn Vulgata, nhưng các học giả chỉ chú ý tới một số tương đối giới hạn và gạt bỏ ra ngoài các thủ bản mới sau này, chẳng hạn như rất nhiều thủ bản của Kinh Thánh Paris. Các thủ bản viết trên gia thuộc hay codici được chia thành các nhóm khác nhau theo tiêu chuẩn tương đồng hay khác biệt. Những bản phê bình có uy tín nhất gồm các bản sao chép tại Italia. Chúng bao gồm các codici cổ xưa ít nhiều trung thực sao chép lại thủ bản của biện phụ Cassiodoro. Các thủ bản sao chép bên Tây Ban Nha bao gồm các codici có tầm quan trọng rất lớn vì Thánh Girolamo biếu cho ông Luciano, một người Tây Ban Nha, bản Vulgata đầu tiên. Các bản sao chép bên Tây Ban Nha do đó phản ánh bản văn nguyên thủy này của Thánh Girolamo. Các thủ bản sao chép tại các đảo là Anh Quốc, đặc biệt là Ireland. Các codici uy tín nhất thuộc nhóm các bản phê bình Italia và Tây Ban Nha. Trong số bản phê bình gốc Italia, đáng kể nhất có các codici sau đây. Codice A hay Amiatino. Gọi như thế vì thủ bản này đã được lưu giữ lâu năm trong tu viện Sito, trên núi Amiata, vùng Toscana, Trung Italia. Thủ bản gồm toàn bộ Kinh Thánh, được viết vào khoảng năm 700, và được giới học giả coi là thủ bản tốt nhất của bản văn Vulgata. Hiện nay thủ bản này được lưu giữ trong thư viện Mediceo Laurentiana ở Firenze, Trung Italia. Codice R hay Veronese II được lưu giữ trong thư viện Nhà thờ chính tòa thành phố Verona, Trung Bắc Italia. Nó cổ xưa và quan trọng vì thuộc năm 600, nhưng chỉ có hai sách Samuel và hai sách các vua. Codice Fuldense được lưu giữ tại thành phố Fulda, bên Đức. Nó cổ xưa vì thuộc thế kỷ thứ 6, bao gồm toàn Kinh Thánh Tân Ước. Thủ bản này nhập bốn phúc âm làm một và cũng nhắc đến mạo thư gửi tín hữu giáo đoàn Laodicea. Thuộc bản phê bình Tây Ban Nha gồm có các codici, codice G hay Turonense, vì có gốc gác tại thành Tours bên Pháp. Thủ bản này bao gồm bộ ngũ kinh thuộc năm 600 và hiện được lưu giữ trong Thư viện Quốc gia Paris. Codice C hay Cabense, vì thuộc tu viện Cava, vùng Tireni, và hiện vẫn được lưu giữ tại tu viện này. Nó thuộc năm 800 và bao gồm toàn sách Kinh Thánh. Thuộc bản phê bình quần đảo Anh Quốc có Codice O hay Ottoboniano. Thủ bản này thuộc năm 700, hiện được lưu giữ trong Thư viện Vatican và thiếu một phần của sách Thủ Lãnh, từ chương 13 câu 34 trở đi và sách Rút. Đứng trước nhiều bản phê bình khác biệt đa diện của bản Vulgata như thế, mà bản nào cũng yêu sách là bản văn trung thực tinh tuyển nhất của bản Vulgata, công đồng Trento quyết định cho tái duyệt bản dịch Vulgata. Năm 1561, Đức Giáo Hoàng Pio VI, tức đang trong thời công đồng nhóm họp, vì công đồng đã chỉ kết thúc năm 1563, đã cho thành lập các ủy ban tái duyệt bản Vulgata. Năm 1569, Đức Giáo Hoàng Pio V cũng chỉ định các ủy ban tái duyệt, nhưng công việc tiến hành rất chậm chạp và bản Vulgata tu chính đã không được ấn hành. Năm 1586, Đức Giáo Hoàng Sisto V cho thành lập một ủy ban khác. Ủy ban này hăng hái bắt tay vào việc dựa trên các tiêu chuẩn rất tốt. Ủy ban chú ý đến các nghiên cứu của các cá nhân, đặc biệt là ấn bản phê bình của học giả Henton, người Bỉ, qua đời năm 1547. Ông cho ra đời bản Vulgata gọi là Bibbia Lovaniense. Và ủy ban cũng chú ý tới công việc của các ủy ban trước đó. Ngoài ra, ủy ban còn tra cứu nhiều thủ bản cổ xưa trong số các thủ bản uy tín nhất như thủ bản Amiatino. Trong trường hợp có các nghi ngờ, ủy ban tra cứu bản văn Do Thái hay Hy Lạp. Hai năm sau, tức năm 1588, ủy ban trình lên Đức Giáo Hoàng Sisto V một bản văn Vulgata tu chính khá tốt. Nhưng Đức Sisto V không hài lòng vì bản văn mới loại bỏ quá nhiều kiểu đọc đã rất phổ biến của Kinh Thánh Paris. Vì thế Ngài quyết định tự tay sửa lại bản tu chính của ủy ban và đưa vào các kiểu đọc đã bị ủy ban loại bỏ, cũng như đưa vào vài thay đổi như kiểu đánh số. Hai năm sau đó, 1590, bản văn Vulgata do Đức Sisto V tu chính được ấn hành, đó là bản Kinh Thánh Sistina. Dưới khía cạnh tín lý, nó không chê trách vào đâu được, vì nó lấy lại bản văn Vulgata rất giống Kinh Thánh Paris đã được giáo hội và huấn quyền sử dụng trong nhiều thế kỷ. Nhưng trên bình diện phê bình văn bản thì nó có nhiều thiếu sót. Tháng 8 cùng năm 1590, Đức Sisto V qua đời. Năm 1591, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIV cho thành lập một ủy ban mới duyệt xét lại bản văn Vulgata một lần nữa. Nhưng Đức Gregorio XIV qua đời trong cùng năm đó. Đức Giáo Hoàng Clemente VIII tiếp tục theo dõi việc tái duyệt bản Vulgata, và cuối năm 1592, bản văn Vulgata mới được phát hành. Với tựa đề dài là Kinh Thánh Vulgata, ấn bản của Đức Giáo Hoàng Sisto V được thừa nhận và phát hành. Chính Thánh Roberto Bellarmino muốn đề tựa dài đó nhằm cứu vãn uy tín và quyền bính của Đức Cố Giáo Hoàng Sisto V. Vì theo Thánh Nhân, ấn bản mới dù khác biệt nhưng không trái nghịch với ấn bản do Đức Sisto V tu chính. Trái lại, nó diễn tả ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng. Chỉ vào năm 1604, trong lần tái bản tại Lyon bên Pháp, bản Kinh Thánh mới có thêm tên của Đức Giáo Hoàng Clemente. Kinh Thánh Vulgata, ấn bản của Đức Giáo Hoàng Sisto V được thừa nhận và do Đức Giáo Hoàng Clemente VIII ấn hành. Đó là bản Vulgata Sisto Clementina. Trên bình diện tín lý, ấn bản này cũng không chê trách vào đâu được, vì lấy lại bản văn Kinh Thánh vẫn được giáo quyền sử dụng trong bao thế kỷ, vì nó không chứa đựng các sai lầm liên quan tới lòng tin và phong tục. Trên bình diện phê bình văn bản, nó tốt hơn bản Kinh Thánh Sistina rất nhiều, vì không có các kiểu đọc không tinh tuyển do Đức Giáo Hoàng Sisto V đã đưa vào, nhưng không phải vì thế mà nó không có các khuyết điểm. Lý do là vì các thành viên của ủy ban tái duyệt không muốn gây ra đụng chạm với tín hữu, nên vẫn để nguyên những kiểu đọc quen thuộc đã được dùng trong phụng vụ và trong việc dạy dỗ thường ngày. Và lại, ủy ban cũng đã không có được các tài liệu ngữ học giúp có được bản văn chính xác hơn như ngày nay. Do đó, ấn bản Vulgata Sisto Clementina đã không đáp ứng được nguyện vọng đích thật của công đồng Trento. Tuy nhiên, nó vẫn là ấn bản được giáo hội Latin dùng cho tới nay. Trong thế kỷ 20, đã có nhiều học giả thu thập các tài liệu nhằm đi tới việc dựng lại một văn bản Vulgata trung thực hơn. Đáng kể có hai tu sĩ dòng Barnabit là Ungarelli và Vercellone. Hai vị đã thu thập nhiều bản văn cổ xưa và đã ấn hành nhiều kiểu đọc khác nhau liên quan tới Kinh Thánh Cựu Ước, từ sách Sáng Thế cho tới sách Các Vua Hai. Ấn bản phê bình Kinh Thánh Tân Ước do hai học giả người Anh, Wadsworth và White, và các cộng sự viên phát hành cũng rất thành công. Nhưng đặc biệt phải kể đến việc tái duyệt bản văn Vulgata do chính tòa thánh điều động, gọi là bản Kinh Thánh Biển Đức, vì do dòng Biển Đức thực hiện. Năm 1907, Đức Giáo Hoàng Pio X chính thức giao phó cho các tu sĩ Biển Đức việc tái duyệt bản văn Vulgata, hoàn bị chừng nào có thể, theo ước mong của công đồng Trento. Ủy ban tái duyệt được thành lập. Năm 1933, Đức Giáo Hoàng Pio XI cho xây một tu viện để làm công tác này, đó là tu viện Thánh Gerolamo ở Roma. Năm 1926, văn bản sách sáng thế được phát hành và từ từ các sách khác được tiếp nối. Tiêu chuẩn đã được dùng để thiết định bản văn Vulgata tinh tuyển nhất, đó là lựa chọn một vài codici trong số các codici uy tín nhất có nguồn gốc khác nhau và lấy theo đa số bản văn. Để tái duyệt bộ ngũ kinh, các tu sĩ đã chọn các codici Amiatino, Ottoboniano, Turonense. Đối với sách các vua thì chọn các codici Amiatiano, Cavense và Veronese II. Bản tái duyệt của dòng Biển Đức có nhiều chỗ khác với bản Vulgata Sisto Clementina. Chỉ nội trong sách sáng thế đã có khoảng 1.000 chỗ khác biệt, đa số liên quan tới các từ và kiểu hành văn, một vài chỗ cũng khác biệt cả trong ý nghĩa nữa. Trong các năm từ 1968 tới 1978, Ủy ban Kinh Thánh Tòa Thánh đã hoàn thành việc tái duyệt bản Vulgata mới dựa trên khoa phê bình văn bản hiện đại, và ấn bản Vulgata mới do các cha dòng Biển Đức tái duyệt đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II ban hành năm 1979. Nó là bản văn chính thức của Giáo hội Công giáo Latinh, đặc biệt trong các sách phụng vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thời xa xưa, người Ai Cập nổi tiếng về nghệ thuật ướp xác. Nhưng dĩ nhiên, thời hiện đại, nghệ thuật lại càng tinh vi hơn. Người chết trông vẫn giống như người sống. Thật ra, ướp xác là thể hiện của ước muốn được bất tử. Người chết chẳng làm được gì để trở thành bất tử. Nhưng người sống làm đủ mọi cách để làm cho người chết như sống mãi. Trong lăng bằng đá granite tại quảng trường đó, xác ướp của Lenin vẫn còn đó. Nhưng người ta vẫn không biết cái xác không hồn ấy sẽ nằm ở đó cho tới lúc nào. Thi hài của ông Hồ Chí Minh cũng còn ngự trị ở Ba Đình quanh năm, ngoại trừ tháng 9 và tháng 10. Đây là thời gian người ta cần đưa ông đi để làm đẹp lại. Nhưng trong những nước mà từ vĩ đại thường đi kèm với các lãnh tụ, thì vĩ đại hơn cả vẫn là lăng của Mao Chủ tịch tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. Được xây dựng hồi năm 1977, lăng này không chỉ dành riêng cho Mao Chủ tịch. Trong đó, người ta còn thấy có những nhà văn hóa, những phòng tưởng niệm các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, cũng như một phòng chiếu phim. Trong đó người xem sẽ luôn thấy được những gương mặt mỉm cười của các nhà cách mạng vô sản. Trừ ngày thứ hai, Lăng Mao Chủ tịch được mở cửa mỗi ngày 2 lần. Mỗi năm có đến 5 triệu người vào kính viếng. Trung Quốc vừa kỷ niệm đúng 30 năm ngày ông qua đời. Ông đã trải qua một thời gian dài đau đớn vì bệnh hoa liễu và táo bón. Nhưng bệnh tim mới là nguyên nhân gây ra cái chết của ông. Khi biết chắc chủ tịch đã qua đời, Bộ Chính trị Trung Quốc mới ra lệnh quan sát ông và trưng bày công khai cho mọi người kính viếng trong 2 tuần lễ liền. Sau đó, bất thần họ quyết định tiến hành ướp xác ông. Mặc dù lúc sinh thời, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã bày tỏ ước muốn được hỏa táng. Trong khi tiến hành việc ướp xác, người ta làm một hình nộm bằng sáp để cho dân chúng kính viếng. Các bác sĩ không biết gì về nghệ thuật ướp xác và vì những quan hệ căng thẳng với Liên Xô, cho nên họ đã quay sang cầu cứu Việt Nam. Nhưng Việt Nam thì cũng chẳng có bí quyết thần kỳ nào trong việc ướp xác. Sau một thời gian được ướp, mũi của bác Hồ bị xẹp và râu của bác thì cũng rụng lá chả. Toán chuyên gia ướp xác Trung Quốc liền tra cứu sách vở. Theo sách vở, để giữ xác cần phải bơm vào người chết 16 lít formaldehyde, nhưng vì quá cẩn thận, các chuyên gia lại bơm vào người chủ tịch đến 22 lít. Kết quả là gương mặt của chủ tịch sưng lên như một trái banh, và tay thì phùng lên. Da vỡ ra, khiến chất formaldehyde cũng chảy ra. Nhưng sau những cố gắng phi thường, người ta cũng hoàn thành việc ướp xác, và thân xác của Mao Chủ tịch luôn được giữ trong tình trạng tươi tỉnh cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, dù có xác ướp có hoàn hảo và tươi tỉnh đến đâu, người chết cũng vẫn là người chết. Dù cho người chết có là bậc vĩ nhân, họ cũng chẳng tự mình làm cho mình được sống mãi. Dù có xác ướp có còn đó, hay có bị tan da nát thịt, mọi người đều bình đẳng trong sự chết. Bình đẳng là bởi vì trong cõi chết chẳng có ai có thể làm cho thân xác của mình cựa quậy hay làm được bất cứ điều gì cho chính mình nữa. Vẻ đẹp đích thực của con người chắc chắn không ở cái xác ướp mà người còn sống cố gắng tô vẽ và bảo tồn, mà chính là những giá trị tinh thần mà họ đã tìm kiếm và xây dựng được khi còn sống. Chỉ có những giá trị ấy mới sống mãi và làm cho con người được bất tử. Thánh Phaolô nói rằng, các tín hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ra sức bảo tồn ngôi đền thờ ấy luôn được xứng đáng với Thánh Thần. Đó chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô vậy. Lạy Chúa, trong niềm tin vào sự sống vĩnh cửu, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại trần thế.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt mong ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Trời cần mưa yên vui thấy tim mình chẳng bóng ngài đứng đợi từ lâu mong chờ tình con yếu thao. Chúa chính là cuộc sống của con, Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim tim Chúa càng khôn. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim tim Chúa càng khôn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at